chư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ Tin Yêu do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi, và có ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje. Hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm 2007, và cũng là chương trình lần thứ 277 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Ngày hôm nay cũng là ngày mùng 1 Tết Đinh Hợi. Thay mặt cho cha Linh Hướng và nhóm thực hiện chương trình Giờ của Mẹ, chúng tôi xin gửi đến quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm mới tràn đầy phúc lộc và ân sủng của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Bài viết với tựa đề Năm mới, niềm vui mới. Lòng kính yêu đối với các vị giáo hoàng, gương lành thánh của Thánh nữ Mola, thông báo nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Các con yêu dấu, mẹ là đấng vô nhiễm thai. Các con ưu ái của mẹ, mẹ là mẹ tuyệt mỹ của các con. Hôm nay, Chúa Ba Ngôi Chí Thánh phản chiếu nơi mẹ ánh sáng tinh rồng nhất của người, để qua mẹ, toàn thể thiên đàng với các thiên thần và các thánh được ca hát vinh quang Chúa. Toàn thể giáo hội cũng hướng nhìn lên mẹ vô nhiễm với đầy lòng cậy trông. Mẹ là mẹ của giáo hội. Hôm nay, từ trái tim vẹn sạch mẹ, ánh sáng tình yêu và ân sủng đang chiếu xuống những con cái của mẹ. Đức Thánh Cha, các giám mục, linh mục, tu sĩ và toàn thể giáo dân. Các con hãy tin tưởng mạnh mẽ vào hành động đặc biệt của mẹ vô nhiễm, với sự chiều mến của một người mẹ. Mẹ đang nhìn xem các con như những đứa con yếu liệt đang cần mẹ. Mẹ là mẹ vô nhiễm của giáo hội. Chính mẹ đã khởi sự công việc giúp đỡ nơi những người đáp lại lời mời khẩn thiết của mẹ để chống lại tội lỗi, để cầu nguyện, chịu đau khổ, yêu mến và đền bù. Nhờ họ, mẹ có thể chữa lành bao con cái yêu dấu và đưa họ về tình yêu mến Chúa Giêsu đích thực, người đã được mẹ sinh ra để cứu rỗi mọi người.
Kính thưa quý thính giả, trong Giờ của Mẹ hôm nay, Nguyệt Nga kính mời quý vị theo dõi bài viết của Ngô Suất với tựa đề Năm mới niềm vui mới, được trích đăng trong Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số 246. Năm mới đến, xuân về, người người hy vọng, chúc tụng nhau một năm mới được nhiều may lành, được sống trong an bình,
hạnh phúc. Khát vọng bình an tuy hết sức chính đáng, nhưng con người chỉ đóng góp được một phần hạn chế. Lời chúc tụng, cầu mong cho nhau như xác nhận là nhân loại không thể đem đến cho nhau bình an, dù cho chỉ chính mình, mặc dù có bổn phận phải ra sức kiến tạo. Chỉ duy nhất Thượng Đế mới ban tặng bình an cho nhân loại. Bình an hay hòa bình là yên ổn, vắng bóng sự xung đột. Theo định nghĩa thông thường, điều mà mỗi con người bình thường đều mong muốn. Tuy vậy, với người có đức tin, bình an còn mang nhiều ý nghĩa khác nữa. Người thụ hưởng sự bình an không phải chỉ tiếp nhận một cách thụ động, nhưng đòi hỏi phải có hành động tích cực, cộng tác với quyền năng biến đổi do cái chết và phục sinh của đấng cứu thế mang lại. Vì bình an là hoa trái của tình yêu, nó vượt ra ngoài những gì công bình, công chính có thể đem đến. Khái niệm về sự bình an được dùng và hiểu theo tôn giáo bằng nhiều cách. Trước hết, bình an có nghĩa đơn giản là hạnh phúc khi sở hữu được những cái tốt lành. Thánh Kinh với khái niệm khác hẳn. Vì nhờ đó, con sẽ được sống lâu trăm tuổi và đầy tràn phúc lộc bình an. Sách Cách Ngôn đoạn 3 câu 2. Và cầu chúc người khác được bình an trong tri giác thật sự của lời chào hỏi chúc mừng. Người Do Thái còn hiểu bình an trong quan hệ giữa họ và Thiên Chúa giao ước bình an. Bình an trong Tân Ước mang ý nghĩa sâu sắc hơn đối với người Kitô hữu. Là cốt lõi bình an là chính Chúa Giêsu. Tin mừng Nhất Lãm kể lại rằng sau khi chiến thắng thần chết, mỗi lần hiện ra với các môn đệ Chúa đều phán bình an cho các con. Như xác tín một chân lý, chỉ Ngài mới có bình an, mới đem lại bình an. Tưởng cũng nên mở ngoặc ở đây để nói về sự giải thích tối nghĩa, gây hiểu lầm về nghĩa bình an của lời thiên thần hát khi Chúa Giáng sinh. Bình an dưới thế cho người Chúa thương là đúng nhất. Vì tuy Chúa thương hết nhân loại, nhưng Chúa chỉ ban bình an cho những ai tin thờ Ngài mà thôi. Nhân loại không có Chúa Kitô sẽ không bao giờ biết bình an thật sự. Ai không có sự hiện diện của Chúa Kitô trong tâm hồn không thể hiểu bình an thật sự là gì. Điều này được bổ túc bởi tiên tri Isaiah. Nhưng phường gian ác như biển động không thể lặng yên, sóng nước cuồn cuộn lên những bùn và cặn. Thiên Chúa của tôi phán, phường độc ác gian tà không được hưởng bình an. Trần Phước Giuse Maria Escriva, vị sáng lập dòng Opus Dei năm 1928, định nghĩa trong cuốn The Way rằng, tôi không bao giờ có hạnh phúc thật sự nếu tôi không có bình an. Vậy bình an là gì? Bình an hay hòa bình là điều liên kết mật thiết với chiến tranh. Do đó bình an là kết quả của sự chiến thắng. Bình an hay hòa bình đòi hỏi ở tôi một sự đấu tranh liên tục. Không có tranh đấu, tôi sẽ không bao giờ có thể có sự bình an. Qua định nghĩa lý thú này, tôi nhận ra một chiều kích mới mẻ của bình an. Thiên Chúa ban cho tôi sự bình an, tức sự chiến thắng của Ngài. Ngài đã chiến thắng kẻ thù cuối cùng của nhân loại là thần chết, để tác tạo sự bình an cho tôi và nhân loại được hưởng nhờ. Ngài phải trả giá bằng chính mạng sống mình, bằng chính máu của Ngài đã đổ hết ra trên thập giá. Nói cách khác, Ngài ban cho nhân loại sự bình an, chiến thắng, được đặt trên nền tảng thập giá. Ngài kêu gọi con cái Ngài phải đấu tranh liên tục để duy trì sự chiến thắng đó, cho dù chắc chắn sẽ không thiếu bóng dáng thập giá, hy sinh. Ngài chiến thắng vì Ngài từ bỏ tất cả, ngay chính mình. Ngài trao ban cho nhân loại sự bình an phát xuất và mang ý nghĩa từ bỏ đó. Khi chiến thắng, người ta được quyền sống trong vui sướng lạc quan là chuyện đương nhiên. Thiên Chúa cũng muốn con cái mình sống trong tinh thần vui vẻ hăng hái này. Trần Phước Escriva viết rằng, nếu bạn không cảm nghiệm niềm vui ngay trong cuộc sống hiện tại, bạn đừng hy vọng sẽ được niềm vui vĩnh cửu đời sau. Càng cảm nghiệm niềm vui hiện nay, tôi càng cảm tạ thấm thía tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài đã hy sinh tất cả đến tận cùng. Ngài đã chết cho chúng ta được sống. Ngài hy sinh cả nụ cười cho chúng ta được hưởng trọn niềm vui, cuộc sống lạc quan. Đây là lý do trong tin mừng chứ không bao giờ cười cả. Động từ cười được bắt gặp chỉ hai lần trong tin mừng. Một lần người ta mỉm cười chế nhạo Ngài khi Ngài hứa sẽ cứu con gái của viên kỳ mục. Trích Matthew đoạn 9 câu 24, Marco đoạn 5 câu 40 và Luca đoạn 8 câu 53. Và một lần trong 80 phút thật. Sự bình an, chiến thắng và tinh thần lạc quan trong cuộc sống là hai ân huệ Chúa ban cho nhân loại. Tuy vậy, ai cũng phải phấn đấu liên tục mới có thể duy trì nắm giữ được. Giống như hai người vừa kết hôn, hạnh phúc ngút ngàn, lạc quan chan chứa. Thế rồi họ đánh mất hạnh phúc, bình an Thiên Chúa ban cho vì họ không biết tranh đấu để thủ đắc, không biết hy sinh, từ bỏ một chút riêng tư để duy trì sự chiến thắng. Xin đơn cử, hai nguyên nhân chính của các vụ án mạng thường thường là tình và tiền. Cũng chính hai nguyên nhân này đã tàn phá không biết bao nhiêu gia đình Công giáo. Chỉ vì không biết phải phấn đấu liên tục gạt bỏ tình cảm vụn vặt riêng tư, không đấu tranh triền miên để từ bỏ một chút hẹp hòi, nhưng chỉ cố dành cho được ích lợi về phần mình, phần gia đình, bà con mình. Trong năm mới này, cầu mong mọi người nhận được sự bình an khi cầu xin, biết ra sức cộng tác với Thiên Chúa bình an, biết sống lạc quan với đời, với người. Xin ơn Chúa phù trợ để nhận ra và biến đổi cuộc sống gia đình nhiều thách đố, nghi nan. Cuộc sống chung nhiều phức tạp, tranh giành. Thánh Augustino cho rằng Thiên Chúa dựng nên nhân loại cho chính Ngài, như khẳng định về ý nghĩa cuộc sống mình phải nhắm đến. Làm cho vinh quang được tỏ rạng nơi Thiên Chúa tình yêu, cội nguồn bình an, đồng thời để được hưởng nhờ vào tình yêu và bình an đó. Năm mới, niềm vui mới. Xin được tri ân Thiên Chúa tốt lành, tri ân những người mang đến niềm vui. Hãy cảm nghiệm niềm vui ngay trong ngày hôm nay, vì biết đâu ngày mai của chúng ta sẽ không bao giờ đến.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Lòng kính yêu đối với các vị giáo hoàng, do nữ tu Minh Nguyệt biên soạn. Và qua phần trình bày của
Kim Anh
và Kim Hà. Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 trị vì từ năm 1903 đến năm 1914, được mệnh danh là vị giáo hoàng của bí tích thánh thể. Bởi lẽ chính Ngài đã ban phép cho các thiếu nhi được sức lễ lần đầu kể từ khi có tuổi khôn, tức là khoảng từ 7 đến 8 tuổi. Trước đó phải đợi đến 12 tuổi. Người ta kể lại rằng, Đức Pio thứ 10 có một sức thu hút lạ thường, không phải về phương diện thể xác, nhưng về phương diện tinh thần, nhất là đối với những ai nhìn Ngài với cặp mắt đức tin. Ông René Bazin, sinh năm 1853 và mất năm 1932, là văn sĩ Công giáo kiêm thành viên Hàn Lâm Viện Pháp. Viết lại cảm tưởng khi ông được hân hạnh trực kiến Đức Pio thứ 10 như sau.
Trong các buổi lễ công cộng, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 có dáng điệu trang trọng uy nghiêm của vị đại diện Chúa Kitô, đôi mắt Ngài long lanh người sáng như xuyên thấu thế giới vĩnh cửu. Một ngày, Đức Pio thứ 10 gặp gỡ một nhóm thiếu nhi 7 tuổi, vừa được rước lễ lần đầu. Đức Giáo Hoàng chuyện vãn thân tình với các trẻ em, khiến các em vô cùng sung sướng, như được bay đến tận trời cao. Các trẻ hồn nhiên tíu tít nói cười, không chút e dè sợ sệt. Vào cuối buổi tiếp kiến, trước khi ban phép lành từ biệt, Đức Pio thứ 10 còn dặn dò các em siêng năng rước lễ, ít là vào các ngày Chủ nhật và lễ trọng. Tất cả đồng thanh đáp lại, thưa vâng, thưa vâng. Một vài trẻ còn nói, thưa Đức Thánh Cha, vâng ạ. Cũng có mấy trẻ bộc phát đáp, thưa Chúa Giêsu, vâng ạ. Quả là lời đáp đơn sơ chân thành, xuất phát từ các tấm lòng trong sạch. Lời đáp cũng khiến cho người lớn hồi tâm suy nghĩ về thái độ kính trọng và lòng quý mến phải có đối với các vị giáo hoàng, đại diện Chúa Giêsu nơi trần gian, lòng kính yêu đi kèm với lời cầu nguyện, bởi vì thông thường các vị giáo hoàng cũng đi qua con đường khổ giá, giống như Chúa Giêsu Kitô vậy.
Chiều thứ Tư ngày 13 tháng 5 năm 1981, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị bị bắn ngã gục nơi quảng trường Thánh Phêrô. Xe cứu thương tức tốc chở ngài đến bệnh viện toàn khoa Gemelli, cách đó khoảng 10 cây số. Ngài được đưa ngay vào phòng mổ để lấy viên đạn ra. Vị giáo sư điều khiển cuộc giải phẫu cho Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị hôm ấy là bác sĩ Francisco Cusiti. Sau này giáo sư Cusiti tiết lộ rằng
khi nhìn thấy Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị mình đầy máu, hai tay giang ra bất động để được truyền máu, tôi có cảm tưởng như đang chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thánh giá. Vâng, đúng thế. Tôi tin rằng mình đã nhìn thấy Chúa Kitô chịu khổ nạn. Thánh nữ Veronica Chuali, sinh năm 1660, mất năm 1727, là nhà thần bí và là nữ đan sĩ. Veronica Giuliani là con của một gia đình giàu sang trưởng giả tại Marcatello, vùng Marche, Bắc Ý. Tuy giàu sang, nhưng cha mẹ lại truyền đạt cho con cái một nền giáo dục vô cùng nghiêm khắc và đặt trọng tâm nơi Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ con người. Sau khi vào dòng tu nữ phan sinh ngành kín và chiêm niệm, chị Veronica Giuliani được đặc ân xuất thần và có nhiều thị kiến. Một trong vô số thị kiến ấy, chị trông thấy Đức Giáo Hoàng, vì đại diện Chúa Kitô, luôn luôn được đoàn vệ binh 12 thiên thần hộ thủ vây quanh tháp tùng. Đó là hàng ngũ đạo binh thiên quốc, có nhiệm vụ giữ an ninh cho Đức Giáo Hoàng. Thị kiến nhắc nhớ mọi người luôn luôn kính trọng và tuân phục các giáo huấn của Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Thánh Giana Beretta Mola và qua phần trình bày của Minh Yến và Kim Hà. Vào ngày 24 tháng 4 năm 1994, Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị đã phong thánh cho một nữ bác sĩ người Ý thời nay. Bà đã chấp nhận cái chết thay vì trải qua cuộc giải phẫu mà có thể nguy hiểm đến tính mạng của đứa con còn trong bụng. Khi phong thánh cho vị nữ anh thư phò sự sống thời nay, Đức Thánh Cha đã ban cho thế giới một vị cầu bầu thánh thiện chống lại sự phá thai tàn nhẫn trên toàn thế giới. Gianna Beretta sinh ở Magenta, Ý Đại Lợi, ngày 4 tháng 10 năm 1922. Cô là con thứ 10 trong gia đình 13 người con của hai cha mẹ thật đáng khâm phục. Ông bà luôn dạy con cái biết cầu nguyện và phó thác cho sự quan phòng của Thiên Chúa. Gianna, một thiếu nữ tài giỏi, cảm thấy được mời gọi vào ngành y khoa. Vào năm 1949, cô đã lấy bằng bác sĩ y khoa và giải phẫu tại Đại học Pavia. Năm sau, cô mở một dưỡng đường ở Mareso, gần Magenta. Hai năm sau đó, cô có bằng về chuyên khoa nhi đồng tại Đại học Milan. Sau đó, bác sĩ Beretta chuyên chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh, cũng như người già và người nghèo.
Bác sĩ Gianna đảm trách công việc y khoa không vì lý do tài chính hay ngay cả lý do từ thiện. Đối với bà, hành nghề y khoa là một sứ vụ. Trong những năm theo học, bà đã tình nguyện phục vụ người già, người bệnh tật với tư cách là một thành viên của tổ chức Thánh Vincent Paulo. Là một bác sĩ, bà gia tăng sự phục vụ độ lượng dưới một hình thức của công giáo tiến hành. Giáo dân tình nguyện làm việc theo nhu cầu và tinh thần của giáo hội. Nhưng bác sĩ Beretta không có chút gì là cuồng tín. Bà là một phụ nữ trẻ, hăng say và đầy nhiệt huyết một người thích leo núi, mạo hiểm và trượt tuyết. Cuộc hôn nhân vào năm 1955 đã đem lại cho bác sĩ Gianna một cơ hội để bành trướng sứ vụ của bà. Ông bà Gianna và Pietro Mola là một đôi vợ chồng vui vẻ. Trong 4 năm hôn nhân, bà sinh hạ 3 người con. Là một người phụ nữ quân bình và có lương tri, bà đã thành công khi hài hòa sự nghiệp của một người mẹ, một người vợ và một bác sĩ.
Tuy nhiên, khi bà có thai vào năm 1961, bà mới biết một khối u đang phát triển trong lòng. Thai nhi lúc ấy đã được 2 tháng. Là một bác sĩ và là một khoa học gia, bác sĩ Mola biết rõ sự nguy hiểm của khối u ấy đối với tính mạng của bà nếu không giải phẫu. Nhưng việc giải phẫu dạ con có thể giết chết thai nhi. Đây là một trường hợp cổ điển mà giáo hội luôn luôn phải cân nhắc. Thần học luân lý dạy rằng, mặc dù việc phá thai trực tiếp bị cấm đoán, việc giải phẫu nhằm cứu thoát cả mẹ lẫn con thì được phép để cắt đi dạ con nhằm cứu người mẹ, dù vậy mà đứa bé phải thiệt mạng. Ngay lập tức bà Gianna nài nỉ các bác sĩ hãy cứu lấy đứa con. Trong 7 tháng kế tiếp, bà cố quên đi sự lo sợ qua các công việc hàng ngày, trong khi vẫn cầu xin Chúa cứu lấy đứa bé và đừng để nó bị đau đớn vì bú độc ấy. Một vài ngày trước khi sinh, bà Gianna nói với các bác sĩ, nếu quý vị phải quyết định giữa tôi và đứa nhỏ, xin đừng do dự, hãy chọn lấy đứa nhỏ. Tôi nhấn mạnh là hãy cứu lấy đứa nhỏ.
Bé gái Gianna Emanuela Mola chào đời cách mạnh khỏe ngày 21 tháng 4 năm 1962. Nhưng dù cố gắng hết sức để cứu bà mẹ, là người từng chịu sự đau đớn khôn tả trong âm thầm cầu nguyện, bác sĩ Mola đã từ trần sáng ngày 28 tháng 4 sau khi không ngừng kêu lên: Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Trong lễ phong chân phước, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã dùng chữ sự hy sinh có ý thức để diễn tả hành động của chân phước Gianna. Trong buổi lễ phong thánh, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tiếp đón và chúc lành cho những người còn lại trong gia đình của vị bác sĩ anh hùng. Ông Pietro, chồng bà, một người con lớn, và cô Gianna Emanuela Mola, mới 22 tuổi. Đức Giáo hoàng đã chúc lành cho cô, nhưng cô biết rằng ngay từ trong lòng mẹ, cô đã được chúc phúc bởi bàn tay Thiên Chúa.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Kể từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 16 tháng 2 năm 2007, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ. Cụ Phong Nguyễn, bà Teresa Phạm, bà Hải Trần, cô Oanh Trần, vị ân nhân ẩn danh số 2, một vị ân nhân ẩn danh, ông bà Vũ Bảo, bà Vivian Lương, nhà hàng Vân 714-530-6858, 530-6858 và Tân Auto Repair 714-865-6064, 865-6064. Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân của giờ của mẹ. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bồi hậu cho quý vị và gia đình. Mỗi tháng giờ của mẹ xin ít nhất là 2 thánh lễ để cầu bình an cho quý ân nhân và gia đình. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, trong hơn 2 tuần qua, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của quỹ xã hội như sau. Quỹ còn lại là 17 đồng 90 xu. Một bà ân nhân ẩn danh 30 đô, bà Teresa Phạm 150 đô, cô Oanh Trần 200 đô, một bà ẩn danh tại nhà thờ Barbara 40 đô, ông bà Thu Hợp 20 đô, ông bà Lê Ngọc Cẩn 60 đô và cô Lý Mỹ Hạnh Texas 200 đô, tổng cộng lại là 717 đô 90 xu. và chúng tôi đã gửi cho hội bảo trợ nữ tu 600 đô để chia như sau. Sơ Mai Thanh và tu hội Thiên Phúc nuôi các trẻ mồ côi 200 đô, Sơ Y Lanh nuôi các trẻ mồ côi tại Công Tum 200 đô, và Sơ Trần Thị Khoa để giúp đỡ cho những người bệnh tật, đau khổ, với lại hai người mù của Sơ Phương Thảo, tổng cộng lại là 600 đô, như vậy quỹ còn lại là 117 đô 90 xu. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho tấm lòng quảng đại của quý vị. Thưa quý thính giả, hôm nay là ngày 18 tháng 2, là ngày mùng 1 Tết năm Đinh Hợi, và cũng là ngày lễ kính Thánh Bernadette tại Lộ Đức. Chúng tôi xin gửi đến quý vị tiểu sử của vị nữ thánh này. Thánh Bernadette sinh tại Lộ Đức ngày 4 tháng Giêng năm 1844 trong một gia đình nông dân rất nghèo. Bà sống sót sau nạn bệnh dịch tả nên sức khỏe bà rất yếu kém. Tuy vậy bà luôn vui vẻ yêu đời, tính tình bà rất đơn sơ và ngay thẳng. Năm 14 tuổi bà mới bắt đầu học đọc và học viết với các sơ dòng bác ái ở Nevers, lớp học dành cho những trẻ nghèo thất học trong vùng. Bà thường đi nhặt củi với em gái và một người bạn ở ngọn đồi gần nhà. Một hôm vào ngày 11 tháng 2, khi đến gần hang đá, thì bà thấy Đức Mẹ hiện ra trong hang đá. Đức Mẹ trẻ đẹp, khoảng chừng 17-18 tuổi, mặc áo dài màu trắng có viền màu xanh lơ, đầu đội khăn choàng, chân trần đứng bên những hoa hồng màu vàng. Tràng hạt mân côi đeo ở tay phải, Đức Mẹ đã hiện ra cả thảy 18 lần chuyện vãn và dạy dỗ Bernadette. Đức Mẹ đã nói với bà, ta hứa sẽ ban cho con hạnh phúc không phải trong đời này, nhưng ở đời sau. Thông điệp ngày 18 tháng 2. Hãy đọc kinh cầu nguyện cho kẻ tội lỗi. Thông điệp ngày 21 tháng 2. Hãy ăn năn sám hối, hãy ăn năn sám hối. Thông điệp ngày 24 tháng 2. Hãy đến nói với cha sở, ta muốn xây một ngôi thánh đường tại đây. Thông điệp ngày 27 tháng 2. Ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Thông điệp ngày 25 tháng 3. Lần hiện ra lần cuối cùng của mẹ là ngày 16 tháng 7 năm 1858. Bernadette sau đó được nhận vào tu tại dòng các nữ tu bác ái tại Nevers. Năm 1866, bà được khấn dòng. Công việc của bà là giúp việc trong phòng y tế, dọn dẹp trang hoàng bàn thờ. Luôn luôn đau ốm, bà sống một cuộc đời ẩn dật khiêm tốn, chăm lo phục vụ kẻ khác. Các sơ trong nhà dòng rất mến mộ lòng can đảm và tánh tình vui vẻ của sư Bernadette. Ngày 16 tháng 4 năm 1879, sư Bernadette chút hơi thở cuối cùng trong nhà dưỡng bệnh của nhà dòng. Lời cầu nguyện cuối cùng của bà là, lạy mẹ Chúa Trời rất thánh, xin cầu cho con, đứa con tội lỗi của mẹ. Và bà vĩnh viễn lìa khỏi cuộc đời. Thân xác của Thánh Bernadette vẫn không hư nát với thời gian, đã được đặt trong lồng kiến trong nguyện đường nhà mẹ của nhà dòng tại Nevers. Hàng năm có hàng vạn người đến hành hương và cầu nguyện. Xin quý vị cùng hiệp thông với chúng tôi để dâng lời cầu nguyện lên Chúa Giêsu cho một năm mới bình an và hạnh phúc. Ôi lạy Chúa Giêsu, là Thầy và là người anh chí thánh của chúng con xin hợp lời với những kẻ con thương yêu. Xin dạy con biết sống mỗi dặm đường, biết chia sẻ, biết cho đi như Chúa, biết đối diện với nhọc nhằn đau khổ, biết kiên gan đón nhận mỗi một ngày, biết mỉm cười khi gặp phải đắng cay, biết bước tới khi con hòng kiệt sức, biết cười vang khi tim con muốn khóc, biết vững vàng khi con phải chia ly, biết yêu thương khi con chẳng còn gì, biết thứ tha khi lòng con muốn ghét, biết tin tưởng Ngài luôn luôn có mặt, biết gặp Ngài trong kinh nguyện của con. Amen.
thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào, tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.